Độc Tôn Tam Giới, chương 1386, Đan Cực Đại Đế 2, góc truyện audio.com, Đan Cực Đại Đế nói đến đây, ngữ khí cũng nhiều thêm vài phần nghiêm khắc. Tựa như răn dạy tiểu hài tử, nhưng Thi Dương Tư kia lại không dám tranh luận, chỉ là cười khổ lắc đầu. Hắn cũng biết Đan Cực Đại Đế nói đều là lời thật. Nếu như sớm hiến đan phương vạn thọ đan cho Đan Hỏa Thành, cục diện tuyệt đối không đến mức luân lạc tới nước này. Ngay từ đầu cũng là bởi vì bọn hắn kiêng kỵ quái vật khổng lồ Đan Hỏa Thành này, sợ sau khi dâng ra, bị Đan Hỏa Thành một ngụm nuốt sạch. Cho nên ngay cả thị trường Đan Hỏa Thành cũng không dám đơn giản thử nước. Mà là trước lựa chọn đi Lưu Ly Vương Thành thử nước. Lại không nghĩ rằng, bọn hắn bại ở Lưu Ly Vương Thành. Bị Khổng Tước Thánh Sơn liên tục hợp quyền đánh tới, Bất Diệt Thiên Đô thoáng cái lâm vào bị động. Bất đắc dĩ, mới nghĩ đến đầu nhập vào Đan Hỏa Thành, muốn dùng lợi ích cực lớn của vạn thọ đan bò lên Đan Hỏa Thành. Cái tính toán này là tốt, chỉ tiếc Khổng Tước Thánh Sơn ra chiêu lần nữa, làm cho Đan Hỏa Thành cũng lâm vào bị động. Nếu như hiện tại Đan Hỏa Thành đứng ra, đã mất tiên cơ. Ở trên đạo lý, liền không thể nào nói nổi. Cũng không thể ở lúc người ta vừa tuyên bố chủ quyền của vạn thọ đan, ngươi liền nhảy ra nói đây là đan phương của ngươi. Nói như vậy, hiển nhiên quá bị động. Ngoại giới khó tránh khỏi sẽ hoài nghi, nếu Đan Hỏa Thành ngươi quả thật có đan phương, vì cái gì sớm không công bố, muộn không công bố, lại cứ đợi Khổng Tước Thánh Sơn tuyên bố xong, ngươi mới nhảy ra. Đây rõ ràng là cố ý quấy rối. Đây cũng là địa phương hiện tại Đan Hỏa Thành bị động nhất. Chỉ có điều, bị động quy bị động, muốn bọn hắn buông tha vạn thọ đan, hiển nhiên là không thực tế. Huống chi, đạt được đan phương vạn thọ đan, vẫn là Lưu Ly Vương Thành. Đây là đối thủ mà Đan Hỏa Thành không nguyện ý chứng kiến nhất. Nếu như thế lực khác đạt được vạn thọ đan, mặc dù đối với Đan Hỏa Thành sẽ có một ít ảnh hưởng, nhưng cái ảnh hưởng này theo thời gian trôi qua chậm rãi cũng có thể tiêu mất. Bọn hắn có thể dùng rất nhiều thủ đoạn đến tan rã những ảnh hưởng mặt trái này. Thế nhưng mà Lưu Ly Vương Thành không được. Lưu Ly Vương Thành là xương cứng mà Đan Hỏa Thành cũng khó có khả năng gặm. Người ta căn bản sẽ không theo quy củ của bọn hắn đến chơi. Bất kể là đoạt hay là xào thù, những thủ đoạn này, ở trên người Lưu Ly Vương Thành, đều khó có khả năng đi được. Bởi vì, Lưu Ly Vương Thành một mực đều không phục Đan Hỏa Thành, một mực gắng sức siêu việt Đan Hỏa Thành. Nguyễn không được, ngạnh cũng không được. Vậy còn lại, chỉ có lựa chọn duy nhất là khiêu chiến Khổng Tước Thánh Sơn. Không phải Khổng Tước Thánh Sơn phát ra thanh minh sao? Trong vòng 3 tháng, nếu có nghi vấn, có thể đi khiêu chiến bọn hắn, chỉ cần ở trên vạn thọ đan hơn Khổng Tước Thánh Sơn, liền có thể chuyển bại thành thắng, đoạt lại vạn thọ đan. Nói trắng ra cuối cùng nhất vẫn là thắng làm vua thua làm giặc. Đan Cực Đại Đế nhẹ nhàng vuốt vuốt chén ngọc trong tay, bỗng nhiên cười nói. Thi Pháp Vương, tin tức của ngươi đã đưa đến, có thể trở về. Trở về, Thi Dương Tư quả thực sững sờ. Bệ hạ, lần này ta đến, là phụng lệnh tông chủ thành tâm thành ý đến cùng Đan Hỏa Thành nói chuyện hợp tác. Hợp tác, Đan Cực Đại Đế cười nhạt một tiếng. Không biết ngươi lấy cái gì đến cùng ta hợp tác? Vạn thọ đan, góc truyện audio.com. À, Ti Dương Tư cảm thấy không hiểu thấu. Vạn thọ đan, nhớ không lầm, hiện tại vạn thọ đan ở trong tay Lưu Ly Vương Thành A. Với Bất Diệt Thiên Đô ngươi, lại có liên quan gì? Ngữ khí của Đan Cực Đại Đế như cũ là mây trôi nước chảy. Trong nội tâm Thi Dương Thư máy động, biến sắc, bệ hạ ngài đây là muốn bỏ Bất Diệt Thiên Đô chúng ta qua một bên sao? Bỏ qua một bên, Đan Cực Đại Đế khoan thai cười cười, cho tới bây giờ, Bất Diệt Thiên Đô ngươi còn không có nhập cục được a. Nếu như ngươi không phục có thể đi Khổng Tước Thánh Sơn khiêu chiến. Thắng Khổng Tước Thánh Sơn, vạn thọ đan tự nhiên là của các ngươi. Đến lúc đó, ngươi tự nhiên có tư cách đến nói chuyện hợp tác với bổn đế. Hiện tại, dáng tươi cười của Đan Cực Đại Đế ý vị thâm trường. Đã muốn Đan Hỏa Thành xuất mã cùng Lưu Ly Vương Thành đánh nhau chết sống, cái kia cần gì phải mang Bất Diệt Thiên Đô lên chơi. Trong nội tâm Thi Dương Thư trầm xuống, ngập ngừng nói. Bệ hạ, lời nói không thể nói như vậy. Nếu như lần này chúng ta không mang Đan Phương Vạn Thọ Đan đến, bên các ngươi không biết Đan Phương Vạn Thọ Đan, thì làm sao đi đấu với Lưu Ly Vương Thành. Nói cho cùng, Bất Diệt Thiên Đô chúng ta. Sắc mặt của Đan Cực Đại Đế trầm xuống. Đan Phương, các người có Đan Phương, chẳng lẽ Đan Hỏa Thành ta không có con đường đạt được Đan Phương sao? Trong nội tâm Thi Dương Thư đã triệt để minh bạch, Đan Cực Đại Đế là muốn quỵt nợ thề thốt phủ nhận. Nói trắng ra chính là muốn bỏ Bất Diệt Thiên Đô qua một bên. Bệ hạ, ngài không thể bá đạo như vậy a. Ngữ khí của Đan Cực Đại Đế đờ đẫn, chuẩn tắc làm việc của bổn đế, chẳng lẽ Bất Diệt Thiên Đô ngươi còn không biết sao? Thi Dương Thư không phản bác được, mặc dù trong nội tâm có muôn vàn lửa giận lại không dám phát ra. Chỉ cần mình nói một câu bất kính, đan cực đại đế tát một cái, có thể đập mình thành cho bụi. Như vậy, việc này đã vượt qua Thi Mỗ khống chế. Thi Mỗ lập tức trở về bẩm báo tông chủ, mời tông chủ định đoạt. Trong nội tâm Thi Dương Thư hiển nhiên là mất hứng, nhưng cũng biết dùng năng lực của hắn, căn bản không vãn hồi được cái gì. Bất quá, bất diệt thiên đô tốt xấu cũng là nhất phẩm tông môn cũng có điểm mấu chốt của nhất phẩm tông môn. Tuy đan hỏa thành rất cường, nhưng không có nghĩa là bất diệt thiên đô sẽ tùy ý bị đan hỏa thành khi dễ. Nhìn Thi Dương Thư thở phì phì rời đi, khóe miệng của đan cực đại đế tràn ra một tia cười lạnh, dáng tươi cười ý vị thâm trường, cũng không biết đang suy tư cái gì. Thật lâu sau, ánh mắt của đan cực đại đế mới ung dung nhìn hướng nam, đó là phương hướng của Lưu Ly Vương Thành. Ngữ khí nhàn nhạt, Khổng Tước đại đế, bổn đế không biết Lưu Ly Vương Thành ngươi nơi nào đến lực lượng, lại dám phát ra thanh minh như vậy. Đây là muốn công nhiên khiêu chiến nội tình đan đạo của đan hỏa thành ta sao? Đã như vậy, vậy hãy để cho đan hỏa thành ta hào hào cho Lưu Ly Vương Thành ngươi một bài học cho các ngươi biết rõ mình là ếch ngồi đáy giếng bực nào. Theo Lưu Ly Vương Thành phát ra thanh minh, toàn bộ thượng bát vực liền lâm vào xôn xao. 3 ngày sau, đan hỏa thành rốt cục có động tác kế tiếp, bọn hắn cũng ban bố một thanh minh, nói vạn thọ đan là của đan hỏa thành bọn hắn, không biết nguyên nhân gì, bị người đạo văn, lưu lạc đến trong tay Lưu Ly Vương Thành. Hôm nay nói miệng, gocchuyenaudio.com, không bằng chứng, 1 tháng sau, đại biểu của đan hỏa thành, sẽ bái phỏng Lưu Ly Vương Thành Khổng Tước Thánh Sơn, cùng Khổng Tước Thánh Sơn ở trên vạn thọ đan phân cao thấp dùng cái này phân biệt thật giả. Cách chương.